Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính bạch thượng tọa chứng minh cho buổi giảng hôm nay. Kính bạch chư tôn đức tăng trong ban tổ chức khóa tu mùa hè cho các Phật tử thanh thiếu niên năm 2010 tại chùa Hoằng Pháp sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể tất cả các Phật tử thanh thiếu niên trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh đã về đây tham dự khóa tu mùa hè năm 2010. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi được kính lời chúc sức khỏe đến thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức trong ban tổ chức và toàn thể tất cả các Phật tử thanh thiếu niên trẻ tuổi đang tham dự khóa tu mùa hè năm 2010, lời chúc mừng sức khỏe và thành công gặt hái được nhiều kết quả trong khóa tu mùa hè này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể tất cả các nam nữ Phật tử trẻ tuổi đang hiện diện trước mặt cũng như đang theo dõi qua màn hình ở các cái giảng đường khác. Hôm nay chúng tôi thật sự rất là hoan hỷ, có duyên lành được ban tổ chức khóa tu mùa hè năm 2010 cung thỉnh về đây để chia sẻ, trao đổi đôi điều Phật Pháp đến cho tất cả các em Phật tử thanh thiếu niên trẻ tuổi đang tham dự khóa tu mùa hè này. Đề tài mà chúng tôi sẽ trình bày chia sẻ đến các em trong buổi sáng hôm nay cũng như khóa tu này, đó là người bằng hữu. Xin các em cho một tràng pháo tay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể các nam nữ Phật tử thanh thiếu niên trẻ tuổi. Người bằng hữu hay còn gọi là người bạn hữu, cái người mà chúng ta thường giao du, thân cận, chơi chung. Nên cái người bằng hữu này thật sự có một cái sự ảnh hưởng rất là lớn ở trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta lớn lên, tất nhiên chúng ta phải có những người bạn để mà chúng ta giao du, chơi chung, cùng nhau tiếp sức trong cái việc học hành, vân vân. Nhưng mà cái người bạn mà mình giao du, mình chơi á, cái người bạn này như thế nào? Kính thưa quý vị, kính thưa các em, thường thì chúng ta đến trường thì chúng ta có những người bạn học chung thì gọi là gì? Bạn học. Bạn học. Nhưng mà rồi vào cái mùa hè, chúng ta đến chùa Hoằng Pháp đăng ký tham dự khóa tu mùa hè, chúng ta cũng gặp được những người bạn tu chung, thì chúng ta gọi là bạn gì? Bạn hữu. Chính xác không? Bạn đồng tu, bạn đạo. Chúng ta tạm gọi là bạn đạo là bởi vì mình tu chung một đạo. Mà đạo chúng ta đang tu là đạo gì? Đạo Phật. Cho nên gọi là bạn đạo. Còn các thầy, các sư tu chung với nhau thì gọi là bạn đồng phạm hạnh. Cho nên cái người bạn tùy theo cái đối tượng để mà chúng ta gọi là bạn gì. Ví dụ như các em mùa hè này mà không đăng ký tham dự khóa tu mà tụ tập kết bè, kết bạn để đi chơi lêu lỏng thì gọi là bạn gì? Bạn này là gọi là bạn vui chơi. Ở đây cái đề tài của sư giới thiệu là người bằng hữu, thì trong đây nó có những cái người gọi là chân bằng hữu, ý nói là những người bạn, bạn tốt, và có những người phi bằng hữu là những người bạn, bạn xấu. Mà cái tuổi của các em á được gọi là cái tuổi đang phát triển, giống như là một cái tờ giấy trắng vậy đó, dễ bị ảnh hưởng, lây nhiễm từ những cái điều tốt hay điều xấu ở cái môi trường chung quanh, mà trong đó cái người bạn là gần gũi nhất. Vì vậy mà đề tài của sư hôm nay được có cái tựa đề là người bằng hữu. Nếu như chúng ta thân cận được những cái người bạn tốt thì chúng ta sẽ có được những cái lợi ích rất là nhiều về vật chất cũng như về tinh thần. Trong cái bài mà chúng tôi soạn á, để giảng đến quý em á, thì khi chúng ta giao du thân cận với người bạn tốt thì chúng ta sẽ có được những cái lợi ích như sau. Cái lợi ích thứ nhất á, là cái người bạn tốt sẽ là cái nhân lành phát sanh ngay cái lợi ích trong hiện tại này. Nếu chúng ta gần được cái người bạn tốt, chúng ta học hành cũng giỏi, và chúng ta sẽ biết được những điều hay lẽ phải ngay trong hiện tại này. Lẽ thứ hai là cái nhân lành để phát sanh được sự tiến hóa, giải thoát trong tương lai. Cái lẽ này sư muốn đề cập đến là nếu chúng ta có được những người bạn đạo vào những cái mùa hè như thế này mà chúng ta đăng ký tham dự để mà chúng ta tu tập, thì đây là một cái nhân lành. Đây là một cái nhân lành để chúng ta sẽ tiến triển giải thoát trong tương lai theo cái mục đích cứu cánh của đạo Phật. Và cái lễ thứ ba là chúng ta tránh được những cái thói hư tật xấu. Sư sẽ đi từng từ giải thích thế nào thân cận người bạn tốt là một cái nhân lành phát sanh lợi ích ngay trong hiện tại. Ở đây chúng ta thấy cái người bạn lành, nếu mà nhìn theo góc độ của Phật giáo, là cái người bạn này có trí tuệ, có hiểu biết, là cái người sáng suốt, là cái người biết cái điều nào nên làm và những điều nào không nên làm. Thì những cái điều nên làm thì họ làm, những cái điều không nên làm thì họ không làm. Theo cái nhìn của Phật giáo thì cái người bạn tốt hay là cái người có trí là cái người có khuynh hướng theo thiện pháp. Chúng ta nhớ, mặc dù cái người bạn này học giỏi nhưng mà cái tâm tánh của người này ác quá, theo Phật giáo thì cũng chưa được gọi là người bạn tốt. Ví dụ các em ở trường có những người bạn học rất là giỏi, nhưng mà tánh của người bạn này hay nóng nảy, hay cộc cằn, hay độc ác, thì theo các em cái người bạn này có được gọi là người có trí hay không? Không. Học thì giỏi nhưng mà khổ một cái tánh hơi ác. Cho nên chúng ta phải nhìn theo cái khía cạnh của Phật giáo, là cái người bạn mà có trí tuệ đó là cái người có khuynh hướng theo thiện pháp. Tức là thân người này phải làm lành, khẩu của người này phải nói lành, và ý của người này phải nghĩ lành. Chính vì họ có trí tuệ, thân làm lành, khẩu nói lành, ý nghĩ hành, cho nên họ biết suy nghĩ trong cái đời sống này những cái điều gì ác họ không nên làm, họ không làm. Bởi vì họ làm họ sợ cái hậu quả của nó. Và chính vì họ không có gây những cái việc ác cho nên họ không có oan trái với người khác. Và họ không có thù hằn. Và họ có một cái nếp sống chừng mực. Họ không có bê tha, ăn chơi, đua đòi, sống một đời sống buông thả. Họ suy nghĩ cho tương lai, chẳng những trong đời này mà đời sau. Vì vậy cái đời sống của họ thật sự là một cái đời sống hiền thiện. Cho nên chúng tôi muốn, sư muốn nhắc cho các em biết là cái người bạn tốt ở đây là ngoài vấn đề hiền ra, cái người này phải là thiện nữa. Tức là người mà phải biết những cái điều nào ác không nên làm, và những cái điều nào thiện thì nên làm. Chính vì vậy mà họ mang đến cái sự hạnh phúc cho bản thân họ, cho những người chung quanh, cho gia đình, cho xã hội. Và những ai thân cận gần gũi giao du với những người bạn như vậy đó thì chắc chắn sẽ được lợi ích ngay trong hiện tại này. Ngạn ngữ nước ngoài người ta có một câu như thế này: bạn hãy cho chúng tôi biết bạn của bạn là ai thì chúng tôi sẽ biết bạn là người như thế nào. Các em hiểu câu này không? Tức là các em dắt đến một người bạn giới thiệu cho thầy, mà người bạn này nhìn thấy mặt đầu gấu quá, mặt thấy dữ tợn quá, hung hăng quá, thì thầy cũng nhìn các em cũng giống như vậy. Tại vì do cái sự giao du gần gũi cho nên bị ảnh hưởng. Các em dắt đến thầy giới thiệu đây là cái người bạn đi chùa chung, đây là cái người bạn mà cùng mình tu một cái khóa tu mùa hè năm 2008 hay 2009, thì thầy sẽ biết ngay đây là những người, các em là những người người bạn tốt. Còn các em mà giới thiệu đến thầy những cái người bạn mà ham chơi, không lo học, vào những cái mùa hè này thì chỉ lao đầu vào chơi game, internet vân vân, thì thầy biết ngay là các em là những người không có hiểu biết, giao du với người bạn không tốt. Ông bà mình thường có câu rằng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng mà có nhiều em họ sửa lại, nó gần mực thì đen, gần đèn thì hút. Xã hội ngày nay khoa học văn minh phát triển, đủ loại các thành phần nó ở trong xã hội, cho nên tuổi trẻ các em nếu không khéo thì dễ bị lây nhiễm do cái pháp thân thân cận. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Nếu các em sống một cái đời sống chung với người người bạn mà tốt, cái môi trường tốt thì tất nhiên các em sẽ trở thành người người tốt. Mà nếu như gần những người bạn trong môi trường xấu, tất nhiên các em sẽ biến thành người người xấu. Và cái điều này đã xảy ra ngay trong xã hội. Sư có đọc một cái tin là một cậu bé 14 tuổi vì mê chơi game, không có tiền, và đã giết ngay cái người chủ tiệm game. Mà một cái điều đáng buồn hơn là cái người chủ tiệm game là ông ngoại của cậu bé này. Vì xin tiền ông ngoại không cho, cậu bé này đã giết cái người chủ tiệm game. Mà ngay là cái ông ngoại của mình, người mà nuôi nấng cái cậu bé này từ nhỏ đến lớn. Tại cậu bé này cái hoàn cảnh cũng đáng thương, là không có người cha dạy dỗ bên cạnh, cho nên cậu bé này là được ông ngoại là cái người chăm sóc nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. Và do cái môi trường ảnh hưởng của internet, của chơi game, cho nên cậu bé này đã không còn suy nghĩ. Khi mà cậu ta ngồi trước cái anh cảnh sát điều tra hỏi tại sao con lại giết ông ngoại con, thì cậu bé này trả lời một cách rất là ngây ngô, là cậu bé nói rằng giống như trong game á, mình giết rồi á phục hồi trở lại. Chắc cái này chắc do chơi game quá muốn khùng hay sao, chứ trời ơi, giết người mà cứ sống phục hồi trở lại, chắc do mê game quá chơi chứ nó muốn khùng hay sao. Cậu bé trả lời là tại vì con nghĩ là ở trong game mình giết rồi á, chút xíu nó phục hồi trở lại, còn giết ông ngoại rồi thấy ông ngoại nằm luôn không phục hồi. Này dạng khùng mà khùng game. Cho nên nếu như gần những cái người bạn hoặc là tiếp xúc những cái môi trường như vậy thì rất là nguy hiểm. Người ta nói là sớm chài thì tanh cá, mà làng nhang thì thơm trầm. Mình ở gần cái sớm chài tất nhiên phải bị tanh mùi cá. Còn nếu như mình ở gần cái làng nhang á thì mình thơm mùi trầm, mùi nhang. Ngày xưa mẹ của Khổng Tử sanh Khổng Tử ra ở gần một cái làng chài. Rồi mẹ của Khổng Tử mới suy nghĩ rằng nếu như mình sống ở đây á, thì lớn lên chắc chắn con của mình á, sẽ là người chài lưới đánh cá. Cho nên mẹ của Đức Khổng Tử mới dời chỗ ở đi, đi kiếm một cái môi trường khác tốt hơn. Khi về đến cái ngôi nhà thứ hai thì đó là một cái làng thợ mộc. Thợ mộc đóng bàn, ghế, tủ. Thì mẹ của Đức Khổng Tử mới suy nghĩ nếu sống ở đây lớn lên thì con trai của mình thì nó trở thành là người thợ mộc. Mấy cái môi trường chung quanh nó ảnh hưởng rất là nhiều. Cuối cùng thì mẹ của Đức Khổng Tử mới dời cái nhà đến ở gần cái trường học. Nhờ gần cái trường học mà sau này Đức Khổng Tử mới trở thành một nhà minh triết, nhà hiền triết. Cho nên chúng ta thấy cái môi trường ảnh hưởng rất là lớn. Nếu mùa hè này các em mà không vào chùa Hoằng Pháp để tham dự khóa tu thì cái thời gian này các em sẽ lao đầu vào những cái trò chơi. Mà nếu những cái trò chơi tốt thì không nói, mà gặp những cái trò chơi xấu như cái đứa bé mà 14 tuổi giết cái người chủ game, mà cái người chủ game đó là ông ngoại của mình. Điều đáng thương hơn nữa là cái người chủ game là ông ngoại của mình. Cho nên cái môi trường ảnh hưởng rất là lớn đối với chúng ta. Nói đến đây thì chúng tôi nhớ lại một cái đoạn hài kịch mà nghệ sĩ Hoài Linh á, nghệ sĩ Hoài Linh diễn trong cái đoạn hài kịch như thế này. Nghệ sĩ Hoài Linh nói rằng là vợ của ông ta đó, vợ của ông ta thương ông ta lắm. Bà ta mua 30 con gà ác hầm thuốc bắc bỏ trong cái tủ lạnh đó. Mỗi ngày bắt ông ta ăn một con. Ông ta ăn đến con thứ 10 cái mặt ông ta còn ác hơn con gà. Nếu như các em mà giao du chơi chung với người mà ác á, thì riết rồi cái gương mặt của các em nhìn rất là ác, rất là dữ. Mình đi chơi chung với người bạn dữ, mình học cái tính cách, cái lời nói của cái người bạn dữ đó. Một thời gian cái sở hành của mình, cái sở hành của mình nhìn vô thấy dữ, thì dữ dằn. Các em làm sao lần sau đến nhìn các em thì không dám nhìn. Mà các em mà đăng ký khóa tu như thế này hoài thì cái gương mặt của các em có sáng. Các em tu khóa tu mùa hè là tu theo những cái gì mà Đức Phật dạy, thì mình là Phật tử, mình tu theo Phật, mình tu riết làm sao cái mặt mình nó càng ngày nó càng giống Phật một chút. Ông bà mình nói con nhà nông không giống lông cũng giống giống cánh. Mình là Phật tử, con của Phật, thì mình ráng tu làm sao cái mặt của mình nó hơi giống giống Đức Phật một chút. Không giống được cặp mắt thì cũng giống cái lỗ mũi, không giống cái lỗ mũi thì cũng giống cái lỗ tai. Để chi vậy? Để nhìn vô để biết các em là những người Phật, Phật tử. Bây giờ các em là những người Phật tử mà ra ngoài đường các em chửi thề rồi hung dữ, có giống người Phật tử không? Không giống. Mình phải tập làm sao để ta nhìn vô ta biết đây là người Phật, Phật tử. Ngoài cái màu áo ra, các em biết các cái tín đồ của các đạo giáo khác á, ngoài cái sắc phục ra người ta còn nhìn vào những cái đức tính người ta đánh giá. Mà đạo Phật của chúng ta là đức tính gì? Từ bi, hỷ xả, trí tuệ. Thì các em phải làm sao để chúng ta có những cái đức tính đó, để khi các em bước ra khỏi dù hoằng pháp á, hoặc sau cái khóa tu mùa hè này á, các em về thì những cái người bạn chơi chung với các em á, họ nhìn vô, họ nhìn vô, họ họ thấy, họ nói sao mà mày đi tu mới có một tuần lễ mà về thay đổi quá. Tánh tình mình cũng thay đổi. Trước đây thì mình hung dữ, bây giờ phải hiền. Trước đây mình hay chửi thề thì bây giờ không có chửi thề. Trước đây mình lười học thì bây giờ mình siêng học. Đó là một cái môi trường mà chúng ta cần phải tiếp xúc. Trong kinh dạy rằng nếu như chúng ta giao du với người bạn tốt đó, chúng ta sẽ được những cái lợi ích như sau. Lợi ích thứ nhất là chúng ta tài sản không bị tiêu hao. Ví dụ như mình chơi với người bạn tốt thì chúng ta ít bị hao tài sản lắm. Còn chơi với người bạn xấu á, chúng ta rất tốn tiền và hao rất là tốn hao nhiều tài sản. Cái điều nữa là cái danh dự chúng ta được bảo tồn. Cái danh dự là gì? Là cái uy tín của mình. Mình chơi với người bạn xấu thì mình dễ bị mất danh dự. Ví dụ các em giới thiệu với người khác đây là người bạn mình mà là người bạn xấu thì cái danh dự của các em sẽ bị tổn thương. Thứ ba là tinh thần á, nếu mà người bạn tốt cái tinh thần được tiến hóa, cái tinh thần của mình á nó sẽ được tiến hóa và sẽ được thăng bằng, bởi vì chúng ta sống cuộc đời sống không lo âu, không sầu khổ, tinh thần của chúng ta được sảng khoái, được tiến hóa. Và cái điều lợi ích thứ hai mà sư muốn giới thiệu là gì? Có nghĩa là nó phải phát sanh cái sự tiến hóa giải thoát trong tương lai. Nhờ các em đến những cái môi trường tốt như thế này, có những người bạn đạo như thế này, có các thầy tổ chức cho các em các khóa tu, trong đây có tụng kinh, có hành thiền, có nghe pháp, đây là những cái viên gạch, những cái công đức mà chúng ta sẽ được giải thoát an lạc trong tương lai. Đó là cái hạnh phúc tối thượng, đó là cái mục đích cứu cánh của đạo Phật. Và cái lễ thứ ba là chúng ta tránh được những cái thói hư. Chẳng hạn như cái thói hư thứ nhất là cái thói hư côn đồ. Chúng tôi thấy nhiều bạn trẻ bây giờ sao mà dữ dằn quá. Bởi vì họ gần một cái môi trường, họ tiếp xúc nhiều cái phim ảnh bạo lực. Cho nên Nếu như mình gần những người này á, thì mình sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Còn xa những người này, gần những người bạn hiền á, thì chúng ta tránh được những cái thói hư, tránh côn đồ. Tại cái tuổi trẻ là cái tuổi nông nổi, cái tuổi bộc trực, cái tuổi mà ông bà ta nói là ăn chưa no, lo chưa tới. Cái tuổi này còn gọi cách khác là thiếu suy nghĩ. Cho nên chúng ta dễ bị lây nhiễm, có những cái tính tánh rất là hung dữ từ những người bạn không tốt. Rồi chúng ta hành xử theo bản năng, chúng ta nóng nảy ngang ngược, chúng ta không biết lý lẽ. Đó là cái lợi ích mà chúng ta tránh được khi chúng ta không gần người bạn bạn ác hay là bạn xấu. Chúng ta tránh được cái thói hư đam mê. Có nghĩa là cái người bạn xấu là người có đức tính ham mê về vật chất. Họ có xu hướng sống theo cái sự thụ hưởng. Ngày nay giới trẻ ngày nay nó có cái xu hướng là sống theo cái sự thụ hưởng của ngũ dục, như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Họ xem vật chất giống như là cứu cánh. Họ nô lệ cho vật chất. Nếu các em gần những người bạn này thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng ngay. Nếu mà xa được những người bạn này, tránh được những người bạn này thì chúng ta tránh được cái thói hư thứ hai là cái thói đam mê. Chúng ta biết chừng mực, chúng ta biết đủ, chúng ta có sự suy nghĩ, chúng ta không bị đam mê vào trong những cái thói hư đam mê đó, chẳng hạn như sắc, thinh, hương, vị, xúc, vân vân. Rồi tránh được cái thói hư nghiện rượu. Ngày nay giới trẻ, những em mà không được trong cái môi trường tốt thì dễ dàng chúng ta nghiện rượu. Có những em trẻ tuổi mà uống rượu dữ lắm. Mà các em biết rồi, rượu là một cái nguyên nhân làm cho mình nó mê mờ đi, dẫn đến cái sự si mê. Và cũng tác nhân do rượu mà nó đã gây ra rất là nhiều điều tai hại, cái hậu quả không lường được. Cho nên chúng ta tránh được cái thói hư nghiện rượu nữa. Rồi tránh được cái thói hư gian xảo. Có nhiều em là gần những cái người gian xảo, để rồi cái tâm tánh của người này ưa thích mưu mô, xảo trá, lúc nào cũng tính lợi cho cái bản thân mình. Rồi họ chỉ biết mình chứ không biết người khác. Họ chỉ tư lợi, họ mất đi cái đức tính vị tha ở trong lòng. Cho nên cái tâm tánh, cái tính tình của tuổi trẻ là dễ bị lây nhiễm nhất. Khổng Tử có câu rằng là nhân chi sơ tánh bản thiện. Cái bản chất của các em cũng rất là tốt, nhưng mà tại vì mình không được một cái môi trường tốt, mình không thân cận được người bạn tốt, cho nên mình không có phát huy được những đức tính tốt. Cho nên sư rất là mừng khi ngồi ở đây, hoặc là nghe các vị chư tôn đức ở trong ban tổ chức nói rằng là khóa tu mùa hè này hơn 3.000 em. Thì thầy nghĩ rằng hơn 3.000 em này sẽ trở thành những người bạn hữu tốt, có những đức tính tốt cho những người bạn khác giao du. Các em thấy rằng là cái đức tính của người bạn hữu xấu, cái phần thứ hai mà chúng tôi muốn trình bày ở đây, tức là chúng tôi nêu ra những cái đức tính của người bạn xấu để các em nhìn đâu là những người bạn xấu mình không có giao du, và chúng ta tránh những cái đức tính này để chúng ta không trở thành người bạn xấu. Cái người bạn xấu là các em cần phải tránh xa, không nên gần gũi, vì sẽ ảnh hưởng rất là lớn trong cái đời sống của các em. Ở đây những đức tính thì như sau. Đức tính của người bạn xấu là cái người này vật gì cũng lấy hết, tham. Còn nhỏ tuổi mà đã tham rồi. Đức tính thứ nhất của cái người bạn xấu, chúng ta chơi chung với người bạn nào mà thấy cái người bạn này tham quá, tham lam quá, cái gì cũng lấy hết. Cái người mà cho thì ít mà xin thì nhiều. Các em có những người bạn này không? Cái người bạn nào mà cho ít lắm mà xin hoài, mà tham nữa. Rồi cái người bạn này á, họ làm không phải vì lòng tốt giúp, mà họ vì mưu lợi cho bản thân họ. Cho nên cái tâm tham của họ ngày một tăng trưởng, cái gì họ cũng lấy. Người này gọi là quá tham. Đây là cái đức tính của người bạn xấu. Các em nếu có đức tính này thì bỏ đi, để chúng ta sẽ có một đức tính tốt. Hoặc là có những người bạn nào mà có những đức tính này thì mình nhắc nhở cho những người bạn mình bỏ đi. Đây là những đức tính được gọi là người bạn, bạn xấu. Cái đức tính của người bạn xấu thứ hai đó là gì? Là cái người này chỉ nói à, chứ không làm. Nói giỏi lắm. Cái người này á, tỏ lộ cái trạng thái tiếc nuối khi những việc đã qua, và tỏ lộ cái thân tình khi những việc gì chưa đến. Cái người này mua chuộc tình cảm người khác bằng những cái lời sáo, sáo ngữ. Cái người này chỉ nói giỏi thôi. Mà ở ngoài ta hay nói là gì đó? Giám suối hả? Giám đốc. Chỉ suối giỏi, nói giỏi chứ không có làm. Đốc suối người ta làm chứ mình không có, có làm. Thì cái người này, cái đức tính này là chúng ta được gọi là đức tính, tính xấu. Chỉ nói chứ không làm, hứa giúp mà không có giúp, dần dần. Rồi cái đức tính thứ ba của cái người bạn xấu là gì? Là cái người hay nịnh, nịnh hót. Cái người này thấy ai mà có nhiều tiền cái nịnh, thấy ai mà mạnh khỏe thì nịnh, cũng như ai vua vuốt theo vậy đó. Cái người nịnh hót này là cái người này chỉ khen trước mặt thôi, nhưng mà nói xấu, nói xấu sau lưng. Đây là đức tính xấu của cái người bằng hữu xấu. Trong đây có em nào có đức tính này không? Trước mặt thì mình khen, nhưng sau lưng thì nói xấu. Đây là đức tính xấu lắm trong một cái con người bạn, mình không nên có. Rồi cái đức tính xấu kế tiếp nữa là gì? Là cái người này sống xa xỉ. Xa xỉ là sao? Có nghĩa là họ ưa thích dạo phố nè, mua sắm nè, họ ưa thích xài tiền xài bạc. Họ sống một cái đời sống phung phí, xa xỉ. Đây cũng là cái người bạn không tốt. Mà mình gần những người này á, thời gian á, mình không có tiền mình chơi theo. Các em có thấy những người bạn này chưa? Họ xài sang, đúng không? Rồi họ gì nữa? Xa xỉ. Họ phung phí. Họ không biết quý đồng tiền của cha mẹ. Những người này họ rất là phung phí. Mà mình chơi với họ thời gian thì mình bị ảnh hưởng không? Ảnh hưởng. Gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng mà. Trước đây thì mình cũng biết tiết kiệm lắm, mình cũng biết quý đồng tiền của cha mẹ. Nhưng mà tại sao mình gần cái người bạn này thời gian cái mình bị ảnh hưởng, đúng không? Sớm chài tanh cá làng nhang thơm trầm. Các em mà ở trong chùa thời gian á, về nhà nó cũng thơm mùi nhang. Môi trường xung quanh ảnh hưởng, cho nên rất là quan trọng. Nói đây chúng tôi xin nhớ một câu chuyện ở trong Cha Tát Cá Bổn Sanh, chuyện ngày xưa ngày xưa. Thì kể rằng trong cái vườn thượng uyển của ông vua này có một cây xoài. Hàng năm cái xoài này nó cho ra trái rất là ngon, là ngọt. Cái ông vua này ông mới hái những cái trái xoài đó xuống, ông mới đóng hộp, ông gửi tặng cho mấy ông vua lân cận, lân bang kế bên. Nhưng mà ông vua này ông ích kỷ, bởi vì có một cây xoài à, ông sợ là khi mình tặng trái xoài cho mấy ông vua khác ăn xong mà lấy cái hộp nó trồng thì cái cây xoài của mình nó mất giá trị đi. Cho nên trước khi tặng ông ta mới dùng cái kim rất là nhỏ đâm xuyên qua cái hộp xoài. Để chi với em biết không? Cái hộp xoài nó hư đi, khi ăn rồi thì không có trồng được. Mấy ông vua cái bên đó, ông mới biết cái ý của ông vua này ích kỷ quá, cho nên ăn không được thì ông phá hôi. Mấy ông vua là cái bên mới bàn với nhau rằng là mới nhờ một cái người làm vườn thật giỏi, mới lân la sang cái quốc độ của ông vua có cây xoài, để làm sao trở thành là cái người làm vườn ở trong cái vườn thượng uyển của ông vua mà có cây xoài đó. Khi trở thành người làm vườn trong cái vườn thượng uyển của ông vua có cây xoài rồi đó, thì người làm vườn này mới thực hiện những cái ý đồ của các ông vua lân bàn. Là thứ nhất đó, là trồng kế bên gốc xoài một cái dây thần thông. Mà các em biết là cái dây thần thông là một cái vị thuốc bắc rất là đắng, đắng lắm. Thì khi với thằng Thông lớn lên á, nó bò lên cây xoài. Đến năm sau á, thì cái trái xoài cho ra trái nữa, thì cái trái xoài nó không còn là ngọt nữa. Tại nó bị cái gì? Nó bị cái vị đắng của cái dây thằng Thông á, quấn vô cây xoài. Đúng không? À, cho nên á, cái câu chuyện này á, muốn nói rằng là mặc dù cây, cỏ vô tri thức, nó không có thức trong đó, nhưng mà nó vẫn bị ảnh hưởng của cái môi trường chung quanh. Bản thân cái cây xoài đó là cái trái rất là ngọt, nhưng mà khổ một cái kế bên cây xoài nó có cái dây thần thông, cho nên nó ảnh hưởng cái vị đắng của cái dây thần thông nó qua trái xoài. Các em ở trên dưới đây chắc là toàn là dân thành phố, chứ ở dưới quê mà người ta trồng cái cây khổ qua đó, người ta phải tránh xa cái cây dưa leo đi. Các em biết mình trồng cái cây dưa leo á, mà nếu như mình trồng kế bên cái luống khổ qua thì cái trái dưa chuột nó sẽ đắng đi. Cũng vậy, những người bạn là những cái môi trường xung quanh của chúng ta nó ảnh hưởng rất là lớn ở trong cuộc đời của các em. Nếu như các em gần những cái môi trường tốt, gần được những người bạn tốt, thì tất nhiên các em sẽ được trưởng thành trong một cái môi trường và thân cận được những người bạn, thì chúng ta sẽ trở thành là người tốt. Kế tiếp là những đặc tính của người bạn tốt. Sư nêu ra đây để em nào mà chưa có đó thì ráng cố gắng làm cho có. Để làm chi vậy? Để chúng ta có được những đức tính này, chúng ta sẽ trở thành người tốt. Và khi các em trở thành người tốt á, thì các em sẽ là cái chỗ nương nhờ thân cận của những người bạn tốt kế bên. Đây là những đức tính của người chân bằng hữu. Người chân bằng hữu là người bạn lành hay là người bạn tốt. Người bạn này các em nên gần gũi giao du, chơi chung, vì những người bạn này sẽ giúp cho các em trở thành người tốt. Biết đâu là việc nên làm, đâu là việc không nên làm, đâu là việc xấu, đâu là việc tốt. Nhờ vậy mà các em tránh được những cái việc làm mà đem đến cái hậu quả khổ đau cho mình và cho người, cho đời này và đời sau. Cái người chân bằng hữu hay là người bạn tốt có những đức tính như sau. Đức tính thứ nhất á, là cái người bạn này có đức tính là tán trợ. Tán trợ có nghĩa là có cái tính che chở cho người bạn mình khi cái người bạn mình dễ vui, quên mình, hay là những người bạn mình trong những lúc mà bị sa ngã, thì cái người này có cái tính che chở, bảo bọc. Cái người này bảo vệ tài sản cho bạn, làm cái chỗ nương tựa cho bạn khi gặp sự sợ hãi, khi hữu sự thiếu thốn thì cái người này giúp đỡ. Đó là một cái đức tính gọi là rất là tốt. Còn đức tính gì? Đức tính tán trợ, tức là che chở người bạn mình, giúp đỡ người bạn mình. Đức tính thứ hai là gì? Là người bạn thủy chung. Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy, em nào mà bị hôn trầm thủy miên á, không có chánh niệm á, thì giống như là đang chết. Em nào mà tỉnh thức á, là đang sống. Trong kinh Phật Ngôn, Đức Phật dạy rằng là chánh niệm á, là sống, mà không chánh niệm là chết. Em nào mà ngáp dài, ngáp ngắn, ngủ gục á, thì em đó đang chết. Mà sư thì không có thích thuyết pháp cho những xác chết nghe, thích thuyết pháp cho những người sống nghe. Còn em nào mà lên chùa mà ngủ gục á, thì sư sẽ hát tặng cho bài này. Bài hát có tựa đề là Lên Chùa Ngủ Gục. Ai lên chùa mà ngủ gục bị sư phụ la cho. Ngài có nói năng chi con cũng ngủ cho bằng được. Ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Ai lên chùa cũng hãm ngủ, mỗi lần ngủ là mê say. Bởi vì thế cho nên ba giờ trưa chưa dậy, bị sư phụ cầm gậy quất một mớ ba rồi. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa. Thiền lược sống lên mây, đi vào trong cõi mộng, vì cuộc đời trôi không. Ơn sinh thành của cha mẹ, nghĩa sư phụ cao thâm. Nguyện đem hết thân tâm, tu hành cho thành đạt, mai nay sáng cực lạc, trở về độ chúng sanh. Nguyện đem hết thân tâm, tu hành cho thành đạt, mai nay sáng cực lạc, trở về độ chúng sanh. Tỉnh chưa? Hứa là không ngủ nữa. Mấy em ngủ thầy giảng pháp không có lên. Thầy giảng hồi thầy cũng ngủ theo luôn. Có một tiếng đồng hồ mà tranh thủ ngồi nghe để còn học. Để ông khéo sau này hả, chơi bạn mà không biết đâu là tốt đâu là xấu, chơi riết cái mốt thành người người xấu luôn, ảnh hưởng. Cái đức tính tốt của người bạn tốt đó là gì? Đó là người bạn thủy chung. Mấy em mới nghe cái này để mà mình trở thành, mình phải có đức tính này. Nếu như mình chưa có thì mình tập cho có, để mà mình trở thành cái người bạn thủy chung. Cái người bạn thủy chung tức là cái người bạn tâm sự với mình những cái chuyện kín lòng, và biết giữ kín chuyện của bạn, không bỏ nhau khi gặp khó khăn. Như người ta thường nói là khi gặp hữu sự khó khăn thì mới biết được người bạn mình tốt hay là xấu. Bình thường thì mình không có thấy, nhưng khi mình gặp hữu sự, mình cần sự giúp đỡ thì mình mới biết rằng là cái người bạn của mình là người bạn tốt hay là người bạn xấu. Cái đức tính kế nữa là gì? Là người bạn khuyến lợi. Đây mới là quan trọng. Người bạn khuyến lợi tức là những cái người này biết ngăn chặn khi chúng ta làm những việc ác, khuyến khích chúng ta làm những việc lành, giải thích cho chúng ta nghe những cái pháp chưa nghe, những cái điều chưa biết, chỉ cho chúng ta con đường hướng thiện và hướng thượng. Đây là cái người bạn khuyến lợi. Thí dụ các em mà thấy người bạn mình mà làm những việc ác, mình có khuyên người bạn mình không? Khuyên. Mình có khuyên người bạn mình không nên làm việc ác. Hồi sáng thầy ngồi trong phòng khách thì nghe các em ở ngoài đọc ba câu là không nên làm việc ác, nên làm việc lành và giữ tâm cho trong sạch. Mình đọc vậy mình có làm theo không? Tức là mình phải làm theo. Thấy cái người bạn mình làm việc ác thì mình phải khuyên. Ví dụ như thấy người bạn mình mà cãi lời cha mẹ, mình có khuyên không hay là xúi nó luôn? Thấy người bạn mà hay về nhà ăn cắp đồ bán lấy tiền đi chơi game á, mình có khuyên không hay nói lấy nhiều đi chia tao một ít? Mình phải là người bạn khuyến lợi, tức là mình phải khuyến khích những cái điều lợi ích cho bạn mình. Khi thấy người bạn mình không lo học lo chơi thì mình nên khuyên. Khi thấy người bạn mình làm những cái việc không phải không tốt, mình khuyên. Thì đây là cái đức tính của người bạn khuyến lợi. Nãy giờ sư nhắc những cái đức tính của người bạn tốt, có em nào nhớ không? Thứ nhất là gì? Đúng rồi. Thứ hai là gì? Thứ ba là gì? Có ghi lại không? Sao giỏi vậy? Hèn chi. Thấy ngáp không mà mày nhớ được. Chắc có ghi lại. Và đức tính kế nữa là gì? Là người bạn thân tình. Thân tình là sao? Tức là người mà không có vui khi thấy bạn mình bị nạn, và vui mừng khi bạn gặp may, cản ngăn những cái người nói xấu bạn, hoặc là chúng ta khuyến khích ca tụng bạn mình. Thì đây gọi là đức tính của người bạn tốt. Gọi đức tính gì? Thân tình. Mấy em có đức tính này không? Tức nghĩa là sao? Khi bạn mình gặp khổ thì mình buồn hay vui? nghe có tiếng vui. Vậy thì cho cái người này qua bên cái khâu người bạn xấu đi. Đó bạn mà khi người ta gặp hoạn nạn thì mình phải buồn. Thấy buồn thế sao vui? Khi người bạn mình gặp may mắn thành công thì mình vui hay buồn? Vui. Mình tùy hỷ, mình phải vui mừng những cái gì bạn mình có được, không có ganh tị. Ví dụ bạn mình học giỏi, mình vui không? Không hả? Vậy thôi cho qua cái người bạn xấu đi. Bạn học giỏi mình nên vui. Thí dụ như bạn mình vào đây tu mà được các thầy, các chư tôn đức trong ban tổ chức mà khen á, mình có vui không? Ganh tị không hả? Trời ơi, chắc phải tu thêm khóa nữa quá. Tu hai khóa rồi mà thấy chưa có thấm gì đâu. Tức là mình phải tùy hỷ, vui mừng với những gì mà bạn mình có. Các em phải tập là người có hiểu biết, có trí tuệ. Thí dụ như bạn mình mà sanh ra trong một gia đình giàu thì mình tập nhìn sao? Bạn này kiếp trước có tu, có làm phước. Còn mình kiếp trước lo chơi, không tu, kiếp này nghèo. Bạn mình thông minh, học giỏi thì mình ganh tị hay là hoan hỷ? Hoan hỷ là bởi vì cái người bạn này đời trước á, có nghe pháp. Các em biết mà cái nhân mà phát sanh trí tuệ là nhờ gì biết không? Nghe pháp. Còn mình kiếp trước cũng nghe mà ngáp, cho nên kiếp này học dở. Còn bạn của mình tập trung chăm chú nghe thì đời sau sanh ra có gì? Trí tuệ. Cái nhân mà phát sanh trí tuệ là nhờ nghe pháp. Mà nãy giờ thấy các em đâu có chịu nghe, có nghe không? Đúng rồi, lớn chút nữa đi. Để mà đời sau có gì? Đúng rồi, để khỏi phải ganh tị. Thấy không? Thấy người ta học giỏi, mình học dở ganh tị. Không có ganh tị, tại vì cái phước của bạn mình, cái phước của bạn mình là chịu tập trung ngồi chăm chú. Còn mình thì ngã nghiêng, ngã ngửa, ngáp dài, ngáp ngắn, ôi rồi tùm lum hết, làm sao mình học giỏi được? Thấy không? Mình phải tinh tấn, chăm chú, tập trung nghe pháp thì đời sau ra sanh ra có trí tuệ, mới học giỏi. Rồi mình có nói xấu bạn không? Không. Mình phải khen bạn. Rồi khi mà người khác nói xấu bạn mình có hưởng ứng không? Thiệt không đó? Chứ đừng có giống như cái nhỏ này nói là tao cũng thấy vậy mà tao chưa nói mày nói rồi. Có à, nhỏ kia lại nói xấu bạn mình á, hay vì mình cản ngăn mà nó thôi bạn bè không nên nói xấu, cái mình hưởng ứng theo luôn. Mình nói tao thấy lâu rồi mà tao không nói, hôm nay mày nói tao mới nói á, nó còn thêm dày dày nữa nè. Vậy có phải thân tình không? Không phải thân tình. Cho nên là mình phải khen ngợi bạn. Ai nói xấu bạn mình thì mình cản ngăn, ca tụng bạn, không nên ganh tị với bạn, để mình trở thành là người bạn tốt. Đó là những đức tính của người bạn tốt. Xin lặp lại, thứ nhất là gì? Là đức tính tán trợ, tức là phải che chở bạn mình khi bạn mình gặp hữu sự. Thứ hai là thủy chung. Thứ ba là khuyến lợi. Thứ tư là thân tình. Ở trong kinh Mangala Sutta, tức là kinh hạnh phúc, Đức Phật này có dạy như thế này: A se wa na cha ba la nang ban di ta nang cha se wa na bu cha ha cha bu cha ni ya nang e tăng măng ga la mut ta măng. Đó là kinh tiếng Bali, kinh tiếng Phạn. Cái nghĩa của kinh tiếng Phạn này là gì? Có nghĩa Đức Phật ngài dạy là không nên gần gũi người ác, nên thân cận người hiền, và cúng dường bậc đáng cúng dường, đó là phúc lành cao thượng. Các em có được cái phúc lành cao thượng, muốn có phúc lành cao thượng thì không nên gần với người ác, nên tránh xa đi, và nên gần với người hiền. Và cúng dường bạc đáng cúng dường, đây là ba cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy trong cái kinh hạnh hạnh phúc. Ai có ba cái pháp này thì được gọi là hạnh phúc tối tối thượng. Tức là mình không có gần người ác thì mình không có làm việc ác, mình không giống người ác. Mình gần cái người hiền, người lành thì thời gian sau mình thành là người hiền, người lành. Và mình biết cúng dường các bậc đáng cúng dường thì đó là những cái hạnh phúc tối thượng nhất trong cuộc đời của mình. Một câu pháp cú khác, Đức Phật Ngài dạy rằng là: nào người bản ác chớ quen, nào người xấu dạ thấp hèn chớ thân, với ai tốt hãy nên gần, bạn lành giao hảo cao nhân kết tình. Tức là mình phải biết lựa bạn mà mình giao du, mình chơi. Mình chơi với người bạn ác, thời gian mình không nhiếp phục được họ, họ nhiếp phục mình luôn. Lựa cái người bạn tốt để mà gần gũi. Các em biết, ở ngoài xã hội á, người ta có một cái câu như thế này: tuổi trẻ hôm nay, thế giới ngày mai. Người ta nhìn cái tuổi trẻ hôm nay nè, người ta biết được cái thế giới ngày mai. Ví dụ thầy nhìn các em mặt mày sáng sủa, tri thức đầy đủ, có hiểu biết, có những đức tính tốt, thì sư sẽ biết rằng cái thế giới ngày mai sẽ là một cái thế giới tốt đẹp. Còn nếu như các em mà hiện thân cho hung dữ, bạo tàn, ác ôn, thì thầy biết rằng thế giới ngày mai nó đen thui, tối thui, không có sáng. Do vậy cuộc đời là một cái sự trải nghiệm, mà các em là những cái nhân vật phải trải nghiệm được cuộc đời để chúng ta mới thể hiện được cuộc đời này là như vậy. Mà nói theo đạo Phật một chút nữa thì Đức Phật Ngài dạy rằng là Đức Phật Ngài khuyên chúng ta là không nên chơi và quen với cái người bạn ác, cái người xấu dạ, và nên chơi quen với người bạn tốt, người bạn lành, sẽ có lợi ích cho ta. Các em sống làm sao để đúng như câu Phật ngôn Đức Phật dạy như thế này nè: vui thay gặp bạn hiền xưa, mạng chung thiện nghiệp đón đưa ta về. Các em hiểu câu này không? Ý Đức Phật Ngài dạy là nếu như mình sống mà làm nhiều phước thiện á, thì mình chết á, thì mình sanh về đâu? Sanh về nhàn cảnh, sanh về cõi trời, sanh về cõi vui. Nghe thầy nói cái này hay lắm nè, đừng có nói chuyện nữa. Nếu muốn ra đời sau mà sanh ra thông minh có trí tuệ, phải tập trung nghe thầy nói cái này. Đạo Phật dạy là không nên làm việc ác, làm việc lành, để làm chi biết không? Để mình chết đi á, mình được sanh về nhàn cảnh, mình được siêu sanh về nhàn cảnh, mình được sanh về cõi vui. Cho nên câu Phật ngôn này Đức Phật Ngài dạy là vui thay gặp bạn hiền xưa, tức là cái nhiều người bạn tốt á, mệnh chung thiện nghiệp đón đưa ta về. Do mình có cái đời sống chung với người bạn tốt, cho nên khi mình chết đi á, thì những cái công đức đó nó sẽ đưa mình sanh về cõi trời. Còn nếu như mình chơi chung với người bạn ác á, mình làm toàn là những cái điều tội lỗi không á, thì buồn thay gặp bạn ác xưa, mệnh chung mà quỷ sứ đón đưa mình về. Biết quỷ sứ đưa mình đi đâu không? Đi địa ngục, đúng rồi. Học được chữ địa ngục rồi hả? Còn mà thiện nghiệp đưa mình về thiên đàng. Mà các em muốn về thiên đàng hay địa ngục? Cho nên phải là vui thay gặp bạn hiền xưa, mệnh chung thiện nghiệp đón đưa ta về, thì mới về thiên đàng. Hiểu không? Về Tây Phương, về thiên đàng, về nhàn cảnh. Còn mà buồn thay gặp bạn ác xưa, mệnh chung mà quỷ sứ đón đưa ta về. Quỷ sứ đưa mày đâu biết không? Địa ngục. Bây giờ đọc hai câu này đi, phải thuộc câu này để làm chi biết không? Để mà mình chơi với người bạn lành. Chơi với người bạn lành thì mình làm toàn là việc lành không, để sau này mình có chết đi thì thiện nghiệp đón đưa mình về. Cái câu này sẽ là cái hành trang, sẽ là kim chỉ nam, sẽ là bảo bối của các em để hành theo. Lặp lại lần nữa: vui thay gặp bạn hiền xưa, mạng chung thiện nghiệp đón đưa ta về, buồn thay gặp bạn ác xưa. Mạng chung quỷ sứ đón đưa ta về. Câu sau khỏi học, học câu đầu thôi. Câu đầu của Đức Phật, câu sau của sư. Câu đầu là Phật ngôn, câu sau là của sư nhắc với các em là không nên chơi với bạn ác. Làm toàn việc ác tội lỗi không chết là quỷ sứ đón đưa mình về. Như vậy thì kết luận rằng chúng ta thấy cái sự quan trọng ảnh hưởng rất là lớn của con người mà chúng ta giao du thân cận chơi chung. Mà từ nãy giờ thầy trình bày cho các em là những cái đức tính của người bạn tốt và những đức tính của người bạn xấu, để chúng ta lựa bạn mà chơi, để chúng ta có những đức tính tốt để trở thành những cái người bạn cho những người bạn khác. Thầy chúc các em có được nhiều người bạn tốt, người bạn lành để chúng ta giao du giúp đỡ lẫn nhau. Thầy chúc các em phải cố gắng trở thành những người bạn tốt để là cái chỗ nương cho những người bạn khác. Nhân dịp thầy lên tham dự chia sẻ Phật pháp cái khóa tu mùa hè 2010 này, thầy kính chúc các em được thật là nhiều sức khỏe, gặt được nhiều cái niềm vui, thành công, kết quả trong cái khóa tu mùa hè này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cho một cuộc sống chan hòa thân thiện, quy thầy em lo chúng em cho tròn chữ hiếu con Phật luôn khắc ghi. Một ngày mới quê hương thêm sáng tươi, con đường rộng mở tương lai chờ đón em. Từng ngày qua em luôn gắng công tu học thật chăm sao cho xứng danh người nhà hoàng phán trong lòng. Thầy khuyên luôn trong chi em nguyện góp sức điểm tô ánh dương. Mang niềm hân hoan nhanh bước chân ta về bên thầy. Hoàng pháp tràn chứa bao ân tình thiết tha, ước mong lòng nhân chứa bao trái thơ, đem tình yêu thương xây bao ước mơ cho một cuộc sống tràn hòa thân thiện. Quý thầy dạy em luôn yêu kính cha thương mẹ, ngày đêm chăm lo chúng em cho tròn chữ hiếu con Phật luôn khắc ghi. Một ngày mới quê hương thêm sáng tươi, con đường rộng mở học thật chăm sóc cho xứng danh người nhà hòa pháp trong lòng chúng ta. Rồi mai đây khi em lớn khôn, lời thầy khuyên luôn trong trí em nguyện góp sức niềm tô ánh dương. Rồi mai đây khi em lớn khôn, lời thầy khuyên luôn trong trí em nguyện góp sức niềm tô. Về bên thầy, ngôi nhà hoàng pháp tràn chứa bao ân tình thiết tha. Ước mầm lòng nhân chứa bao trái thơ, đem tình yêu thương xây bao ước mơ cho một cuộc sống tràn hòa thân thiện. Quý thầy dạy em luôn yêu kính cha, từ mẹ ngày đêm chăm lo chúng em cho tròn chữ hiếu con Phật luôn khắc ghi. Một ngày mới quê hương thêm sáng tươi. Chăm sao cho xứng danh người nhà hoàng pháp trong lòng chúng ta. Rồi mai đây khi em lớn khôn, lời thầy khuyên luôn trong trí em nguyện góp sức niềm tô ánh dương. Hân hoan nhanh bước chân ta về bên thầy, ngôi nhà hoàng pháp tràn chứa bao ân tình thiết tha. Ước mong lòng nhân chứa bao trái thơ, đem tình yêu thương xây bao ước mơ cho một cuộc sống tràn hòa thân thiện. Quý thầy dạy em luôn yêu kính cha thương mẹ, ngày đêm chăm lo chúng em cho tròn chữ hiếu con Phật luôn khắc ghi. Một ngày mới quê thêm sáng tươi, con đường rộng mơ tương lai chờ đón em. Từng ngày qua em luôn gắng công tu học thật chăm sao cho xứng danh người nhà hoàng pháp trong lòng chúng ta. Rồi mai đây khi em lớn khôn, lời thầy khuyên luôn trong